phẩm trong thẳm sâu của bí ẩn 2, bí ẩn các nền văn hóa trong lịch sử loài người. Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Trong nanh vuốt quỷ. Đề tài ma quỷ và phù thủy luôn có sức hút mãnh liệt. Những kẻ đùa bỡn với thế giới bên kia, những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, làm cho người chết sống lại, vẫn mãi luôn ám ảnh trong trí tưởng tượng và những câu chuyện truyền miệng của loài người. Nhưng sức hút ấy luôn đi kèm với sự bạo tàn. Người ta thiêu sống các phù thủy, tống giam những kẻ cuồng tín và truy đuổi tất cả những ai bị cho là tay sai của quỷ. Kẻ bất hạnh nào bị buộc tội thường kết thúc cuộc đời trong đau đớn bằng cái chết thảm khốc. Họ là nạn nhân của tín ngưỡng và của những vị phán quan, những người vốn xem việc trấn áp cái ác như phương cách để bảo vệ trật tự xã hội. Hình phạt. Một tòa án bí mật gây kinh hoàng khắp thiên hạ. Cuối thời Trung Cổ, sau suốt quãng thời gian dài hỗn loạn tiếp theo cái chết của Hoàng đế Đức Frederick Đệ Nhị năm 1250, một hội kín rùng rợn đã ra đời tại Westphalia mang tên Saint-Vermi, được tổ chức thành một tòa án bí mật. Nó xét xử tất cả mọi dạng tội lỗi bằng những kiểu nhục hình ghê rợn nhất. Hỗn loạn chính trị. Cùng với cái chết năm 1254 của vua Conrad Đệ Tứ, xứ Hohenstaufen, người đại diện cuối cùng cho gia tộc đang trị vì, một thời kỳ vô chính phủ đã bắt đầu và kéo dài suốt trong hơn 20 năm sau đó. Trong những thập niên mà ta gọi là Đại Khuyết Ngôi, đã có rất nhiều người tranh chấp ngôi báu. Wilhelm xứ Holland, Richard xứ Cornwall và Alphonse thứ 10, vùng Castilla được xem là những người tranh chấp quyết liệt nhất. Mỗi người được hậu thuẫn bởi bè cánh riêng của mình trong giới quý tộc. Trong khoảng trống quyền lực lúc bấy giờ, những hoàng thân quốc thích có sở hữu đất đai bỗng nhiên được độc lập hơn về chính trị. Mỗi thành phố đều đặt ra những luật lệ đảm bảo sự tự do của mình, đồng thời rũ bỏ mọi ràng buộc với luật pháp của triều đình. Vương quốc hợp nhất trong mơ của vua Frederick Đệ Nhị đã không còn nữa, chỉ còn là một quần thể những vương quốc và thành phố tự trị cùng những vị quận công chiến đấu để mở rộng quyền lực của mình. Cạnh đó, mối quan hệ giữa đế chế với tòa thánh cũng xấu đi chưa từng thấy. Ngay từ thời Frederick Đệ Nhị, hai thế lực này đã kình chống nhau để giành quyền thống soái. Roma đã tìm mọi cách làm tan rã nhà nước của vị hoàng đế vĩ đại. Năm 1268, cháu trai của Frederick bị truy sát và chém đầu theo lệnh của tòa thánh. Một công lý nước đôi và hủ bại. Trong tình hình đó, hội kín Vem, trong tiếng Hà Lan, Vem có nghĩa là hợp tác hay hiệp hội, ra đời. Hội này còn được gọi là Saint Vem vì tự cho là nó hoạt động nhân danh tòa thánh La Mã lẫn đế quốc La Mã thần thánh. Mặc dù trên thực tế là nó hất cẳng hai thế lực này, làm công việc của tòa án với mục tiêu là duy trì trật tự và hòa bình. Lúc đầu nó chủ yếu bao gồm các thẩm phán thành phố, sau đó bổ sung thêm những thành viên thuộc đẳng cấp quý tộc và nông dân tự do. Hội đồng xét xử có 14 quan tòa, thường là 7 quý tộc và 7 thị dân. Tòa trung tâm nằm ở thành phố Dortmund, nhưng đến thế kỷ 15 thì hàng trăm tòa án khác đã ra đời ở khắp nơi. Không phải tất cả những ai ứng cử vào công việc này đều có cùng động cơ. Có người vì mục tiêu xây dựng một nền công lý tốt hơn cho triều đình và giáo hội. Có người vì ngán ngại Vem mà tham gia vào để bảo vệ chính mình. Nhưng cũng có người xem đây là một công việc có nguồn thu nhập cao, bởi lẽ các nạn nhân luôn hối lộ quan tòa rất hậu hĩnh để khỏi bị kết tội. Tra tấn tàn bạo và đa dạng nhục hình. Các phiên tòa và phán quyết được giữ bí mật tuyệt đối. Người ta phân ra hai loại tội danh. Loại đầu gồm các tội lặt vặt nhất như ẩu đả, xúc phạm người khác hoặc ngoại tình. Với các tội này, thường chỉ cần nộp phạt một số tiền lớn là giải quyết xong vấn đề. Loại thứ hai gồm trộm cắp, cưỡng hiếp, giết người, theo dị giáo, làm phù thủy, tiết lộ bí mật tòa án. Đây là những tội có thể bị kết án tử hình. Thông thường, mọi nạn nhân đều bị tra tấn trước khi kết án. Những hình thức tra tấn tàn bạo nhất được áp dụng như trói vào bánh xe rồi châm lửa đốt, căng kéo hai tay hai chân, dí lửa hoặc đổ nhựa lên người, tra tấn bằng kềm, đổ nước vào mồm, vân vân. Trong số rất nhiều phương pháp tra tấn, tòa án ở Nuremberg đã nghĩ ra một loại nhục hình khét tiếng tàn bạo. Kẻ bị kết án được đưa xuống một đường hầm, trong đó đặt sẵn một pho tượng rỗng ruột mang hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Pho tượng, hay đúng hơn là cổ quan tài hình phụ nữ, được mở ra để đưa nạn nhân vào. Khi đóng nắp lại, thì những chiếc đinh nhọn ở mặt trong nắp hòm sẽ từ từ đâm xuyên qua người xấu số. Xác chết nát nhừ của các nạn nhân được thả xuống con sông chảy bên dưới đường hầm. Quyền lực trung ương hồi phục. May thay, từ thế kỷ 16 trở đi, tòa án Vem bắt đầu suy yếu khi triều đình khôi phục lại quyền lực xét xử nhờ thái độ cứng rắn của hoàng đế Maximilian đệ nhất và sau đó là hoàng đế Charles Quint. Các công hầu bắt đầu cấm thần dân của mình dính dấp đến cái tòa án mật rùng rợn đó. Về phần tòa án Vem, sau khi le lói ngồi lên trong cuộc chiến 30 năm từ năm 1618 đến năm 1648, cuối cùng nó đã biến mất vĩnh viễn vào cuối thế kỷ 18. Tuy không ai biết đích xác số lượng nạn nhân của tòa án Vem, nhưng có điều chắc chắn là tổ chức này đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong tâm trí người Đức. Cho đến tận đầu thế kỷ 19, các tác giả truyện cổ tích nổi tiếng như Anh Em Nhà Grimm vẫn còn mô tả hoạt động của tòa án Vem trong nhiều câu chuyện kể hấp dẫn của họ. Sau thời kỳ đại khuyết ngôi, việc thiếu vắng quyền lực trung ương và sự hỗn loạn tại các lãnh địa trong thời kỳ đại khuyết ngôi khiến cho suốt trong hơn 20 năm sau vương quốc không có người kế vị. Sau đó, trong gần hai thế kỷ, đã diễn ra những cuộc đề cử luân phiên đưa hết người này đến người khác lên ngôi báu. Ba dòng tộc lớn nhất có đủ quyền lực để hậu thuẫn những ai ngấp nghé ngai vàng là dòng tộc Habsburg, dòng tộc Luxembourg và dòng tộc Wittelsbach. Chỉ ba dòng tộc này không thôi đã đưa lên ngôi đến 9 trong số 10 vị hoàng đế trong giai đoạn từ năm 1273 đến năm 1438. Bên cạnh những ông hoàng đế may mắn được đề cử, luôn tồn tại các ứng viên thuộc các dòng tộc khác, tức các ông hoàng đế hờ. Trong thời kỳ rối loạn chính trị và tranh chấp giữa các dòng tộc, quyền lực của hoàng đế vốn dĩ đã yếu lại còn bị giặc giã cướp phá mỗi khi có rối loạn chính trị. Lãnh địa của đế quốc La Mã Thần Thánh Đức bị mất đi nhiều phần lãnh thổ giáp ranh với Pháp và Ý. Quyền lực ngoài nước của đế chế cũng suy yếu rõ rệt. Chỉ đến cuối thời Trung Cổ, các quốc gia thuộc Đức mới vượt qua được khó khăn này. Cuộc thiêu sống hàng loạt ở Montségu. Do bị tòa án dị giáo kết tội và không ngừng truy sát, nên những người cuối cùng thuộc giáo phái Cathar đành bỏ mạng trên giàn hỏa dưới chân lâu đài Montségu. Năm 1244, 215 người đã bị thiêu sống trong sự kiện đó. Họ chết đi và mang theo bí mật nơi cất giấu một kho báu khổng lồ. Sự đàn áp tàn bạo đối với giáo hội dị giáo. Đông Phương là nơi khởi đầu của lịch sử người Cathar. Tương truyền, có một giáo điều từ Ba Tư đã lan đến Tây Phương qua bán đảo Banca, cho rằng thế giới vật chất là sáng tạo của ma quỷ. Chủ nghĩa Cathar bắt đầu xâm nhập vào quân thập tự ở miền nam nước Pháp kể từ sau cuộc thập tự chinh thứ hai. Đến thế kỷ 12 thì giáo hội Cathar được thành lập ở miền nam nước Pháp. Các nghi lễ của giáo hội Cathar được thực hiện bởi các linh mục theo lối sống khắc khổ. Giống như giáo hội Thiên Chúa Giáo, giáo hội Cathar cũng có các đức giám mục. Ở bốn tỉnh Carcassonne, Arpi, Toulouse và Agen, Pháp, mỗi tỉnh đều có một giáo sĩ cấp cao cai quản. Giáo hội Cathar Tây Phương cũng có mối liên hệ mật thiết với giáo hội Cathar Đông Phương. Bằng chứng là vào năm 1176, giám mục lạc giáo ở Constantinople đã chủ trì hội nghị giám mục ở làng San Felix ở Lauragais để ban bố hiến chương của dòng Cathar. Đây là điều mà giáo hội Roma không thể nào chấp nhận. Chính vì thế mà vào năm 1208, Đức Giáo Hoàng Innocent Đệ Tam đã tuyên bố tiến hành một cuộc thập tự chinh chống lại giáo hội lạc giáo Katha. Người chỉ huy đoàn quân thập tự này là Simon de Montfort, một quân nhân đáng gờm. Ông ta tàn sát hàng ngàn người ở nhà thờ vùng Béziers vào năm 1209, tận diệt những người lạc giáo và dần dần chinh phục toàn miền Tây Nam nước Pháp. Cuộc chiến chống người Katha lên đến đỉnh điểm sau năm 1233, khi những người công giáo thuộc dòng Đa Minh được giao quyền điều hành tòa án dị giáo. Một chiến lũy kỳ lạ mang tính biểu tượng. Từ năm 1213 trở đi, kể từ sau cuộc chiến Muret, giáo dân Katha hoàn toàn mất thế chủ động. Họ sống lén lút trong các thành phố hay ẩn náu trong các chiến lũy ở nông thôn. Nằm ngay giữa trung tâm xứ Forest hoang dã và treo leo trên một chõm núi đá vôi cao 1060m là pháo đài Montségu, thành lũy chính của giáo phái Katha. Lâu đài Montségu được xây từ năm 1205 đến năm 1211 theo yêu cầu của giới giáo sĩ của lạc giáo Katha. Mục đích của các giáo sĩ là biến nơi này thành một nơi vừa là trung tâm tôn giáo vừa là pháo đài phòng thủ. Toàn bộ công trình được thiết kế cho mục đích phòng ngự nhưng đồng thời cũng phù hợp với tinh thần của giáo phái. Cánh cổng được xây thật lớn để mời gọi các linh hồn vào trong. Hướng lâu đài thì xoay ra bốn hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Còn hình dáng của nó là hình ngũ giác, một hình thể mang giá trị thần bí trong cách nghĩ của người Katha. Các cạnh núi cũng đồng thời là bờ thành, còn sân thì không làm phẳng mà vẫn để gồ ghề, có lẽ để tôn trọng nơi thờ phụng cũ của người Seth. Cuộc vây hãm kéo dài 10 tháng. Từ năm 1240 trở đi, có những khoảng thời gian số giáo dân Katha đến trú tại Montségu lên đến 500 người, bởi họ tin rằng họ sẽ được an toàn nơi đây dưới sự bảo vệ của quân đội và giám mục Bertrand Maty của giáo xứ Katha ở Toulouse. Tất cả mọi người ở đây sở dĩ sống được là nhờ nông dân gần đó tiếp tế lương thực. Dưới mắt giáo hội Thiên Chúa Giáo và đồng minh của họ là vua Louis thứ 9 của nước Pháp, hay còn gọi là Saint Louis, Thánh Louis. Sự tồn tại của Montségu là một sự lăng nhục. Chính vì thế mà vào tháng 5 năm 1243, một vạn quân đã lên đường cùng với quan tòa dị giáo để đến bao vây tòa lâu đài này. 150 người đàn ông cố thủ trong lâu đài đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công suốt 10 tháng trời. Nhưng đến tháng 3 năm 1244 thì nguồn nước cạn kiệt. Đoàn quân bao vây bên ngoài hứa sẽ tha mạng họ nếu như họ bỏ đạo. Tất cả đều từ chối và quyết tâm thà tử vì đạo chứ không chịu từ bỏ đức tin. Ngày 16 tháng 3 năm 1244, cổng lâu đài mở ra và 215 người dắt tay nhau xuống núi, vừa đi vừa hát thánh ca. Một số người này đã lãnh nhận nghi thức đặt tay, một dạng lễ sức dầu để trở thành người hoàn hảo. Dưới chân núi, một giàn hỏa đã được dựng sẵn để chờ họ. Họ bình thản bước lên giàn hỏa và kể từ đó, nơi này được mọi người đặt một cái tên đầy u ám là vùng đất của những kẻ bị hỏa thiêu. Có một kho báu, nhưng là kho báu nào? Lâu đài Montségu không chỉ là nơi mà mọi người đến lánh nạn, mà còn là một chiếc két sắt khổng lồ nơi cất giữ kho báu. Từ nhiều thập niên trước đó, giáo dân Katha đã được lệnh không dùng kho báu này để đầu tư hay làm bất cứ việc gì. Do vậy, nhiều người tin rằng đâu đó trong lâu đài hẳn phải có một kho vàng bạc có giá trị khoảng 100.000 bảng, một số tiền kết xù thời bấy giờ. Kho báu này có còn nằm dưới đống đổ nát của lâu đài Montségu không hay đã được chuyển sang nơi nào khác? Vào đêm trước ngày 16 tháng 3, hai hoặc ba người hoàn hảo đã trốn khỏi lâu đài bằng cách dùng dây thừng đu xuống vách núi cao. Một nhân chứng khai với tòa dị giáo rằng phải làm như thế để giáo hội Katha không mất đi kho báu. Những kẻ tẩu thoát đã băng qua dãy núi Saint Barthélemy để đến vùng núi Sabathes, gần vùng Tarascon-sur-Arige, nơi sở hữu hệ thống hơn 50 hang động. Sau đó thì mọi người mất dấu họ. Vậy họ có giấu kho báu trong các hang động này không? Biết bao thế hệ săn lùng kho báu đã từng lục tung lâu đài Montségu và các vùng lân cận với hy vọng tìm thấy kho báu khổng lồ này, nhưng đều không thành công. Những kẻ say mê truyền thuyết giáo hội Catha cho rằng kho báu thực sự của Montagu không phải là kho báu của cải vật chất, mà là một vật quý giá hơn bất cứ thứ gì trong lâu đài. Vật báu này là chén máu của Đức Kitô, hay còn gọi là chén thánh. Thật ra thì câu chuyện này được đặt ra chỉ bởi hai cái tên giống nhau. Cái tên Montagu làm gợi nhớ đến cái tên Monsava trong truyền thuyết chén thánh. Nhưng ít ra thì câu chuyện hư cấu này cũng chứng tỏ sức hút mãnh liệt của lâu đài Montagu, một sức hút vẫn tồn tại mãi đến tận ngày nay. Giáo phái Catha, sự thật và truyền thuyết, lời vu khống của người Thiên Chúa giáo. Những kẻ thù của giáo dân Catha tố cáo họ thờ quỷ Satan và có hành động loạn luân. Năm 1180, khi tiến hành chiến dịch chống giáo phái Catha, Giáo hội Công giáo đã viết một bài tố cáo mang nặng lời lẽ lăng nhục như sau. Lạc giáo này lên án hôn nhân và cho rằng việc ăn ở với phụ nữ như thế nào là không quan trọng. Anh trai có quyền lấy em gái và con trai có quyền lấy mẹ. Nói chung là bất kỳ người nam nào cũng có thể lấy bất cứ người nữ nào. Vì chúng cho rằng xác thịt là sản phẩm của ma quỷ, nên nó dạy mọi người là phải hủy diệt những hài nhi khi còn trong bào thai hay vừa mới ra đời từ tội ác của người mẹ. Đây chỉ là những lời vu khống, bóp méo ý thức hệ của giáo phái Catha. Giáo điều thực sự của giáo phái Catha. Hệ thần học Catha chủ trương theo thuyết nhị nguyên, tức tin rằng có cả Chúa Trời lành lẫn Chúa Trời dữ. Việc các tín hữu Catha công nhận cùng một lúc hai Chúa Trời không có nghĩa là họ tôn thờ quỷ Satan như lời người Thiên Chúa giáo nói, mà trái lại chống đối quỷ Satan kịch liệt, mặc dù vẫn nhấn mạnh đến sức mạnh của quỷ. Các tín hữu Catha cho rằng sự sống ở cõi nhân gian là do quỷ tạo ra. Nước trời lành không nằm ở cõi nhân gian. Chính Satan đã buộc các thiên thần hóa thân thành người để phủ đầy trái đất, trải qua nhiều kiếp và bằng ý chí của mình, một người có thể hy vọng trở thành người hoàn hảo. Lúc đó, linh hồn người đó mới thoát khỏi tay quỷ sứ để về với nước trời. Niềm tin vào sự tái sinh giúp con người được giải thoát cũng là di sản của các tôn giáo lớn ở Đông Phương như đạo Hindu và đạo Sufi, một đạo khổ hạnh của người Hồi. Lời nguyền của các chức sắc dòng đền. Cho đến khi bị vua Philip Le Bel kết tội thì dòng đền còn giàu có hơn cả hoàng gia. Nhờ có nền tài chính phát đạt, dòng đền sở hữu vô số đất đai và tiền của. Nhưng họ đã bị Philip Le Bel triệt hạ sau những cuộc tra tấn và hành hình, và họ đã để lại phía sau một lời nguyền. Là thầy tu kim hiệp sĩ. Năm 1119 tại Jerusalem, một hiệp sĩ vùng Champagne tên Hugo de Pens cùng vài hiệp sĩ Pháp khác đã cùng với Godefroy de Boulogne đứng ra thành lập dòng đền. Lúc đầu họ lấy tên là Đoàn Hiệp sĩ nghèo của Đức Kitô, áp dụng giáo điều của Thánh Augustine, đồng thời gia nhập lực lượng cảnh binh để giúp đỡ và bảo vệ những người hành hương đến Jerusalem. Vua Jerusalem là Baldwin đệ nhị cho họ cư ngụ trong một lâu đài ngay sát đền Salomon cũ. Đến năm 1128 thì dòng tu này được công nhận và buộc tuân thủ một giáo luật khắt khe. Thành viên của dòng tu này phải là các hiệp sĩ xuất thân quý tộc, là thầy dòng, linh mục và giáo sĩ. Giáo trưởng do các hiệp sĩ bầu lên là người nắm quyền lực tối cao. Tuy nhiên, trong mọi quyết định quan trọng của ông ta phải được sự đồng thuận của đại đa số hiệp sĩ trong hội đồng chức sắc cấp cao. Mỗi tỉnh đều có một chức sắc địa phương cấp cao chuyên giám sát các pháp quan, mỗi chức sắc quản lý một số nhà ở. Trong tất cả mọi trận chiến lớn chống dị giáo ở Tây Ban Nha và Palestine đều có mặt các hiệp sĩ dòng đền trong trang phục trắng in hình thập tự đỏ. Cuối thế kỷ 13, đế quốc Byzantium tan rã, dẫn đến việc quân Hồi giáo ùn ùn đổ vào tấn công vùng đất thánh. Các hiệp sĩ dòng đền bại trận nên đành phải quay về châu Âu. Các hiệp sĩ dòng tu này phải tuân thủ những giáo luật nghiêm khắc do Thánh Augustine đặt ra và sau đó được Thánh Penat hoàn thiện. Các hiệp sĩ dòng đền xem Thánh Penat là một thành viên đáng tin cậy vì ông luôn ca ngợi sự khiêm tốn, tính tích cực và sự nghèo khó của các chức sắc dòng tu này. Giáo luật dòng đền buộc các thành viên phải tham gia mọi hoạt động nhân văn, như thể dòng tu này là nơi tổ chức các hoạt động đó. Dòng đền cũng phải tuân thủ một quy tắc nghiệt ngã để làm giàu thêm cho mình. Chỉ có dòng tu mới được sở hữu tài sản, còn cá nhân thì không. Đồng thời, dòng đền cũng nghiêm cấm mọi khoản chi tiêu nào làm lợi riêng cho bất cứ thành viên nào trong dòng. Cho dù dòng đền có giàu lên bao nhiêu, thì các hiệp sĩ cũng vẫn mãi nghèo khổ. Nhờ quy định này mà không bao lâu sau, những khoản hiến tặng nhanh chóng đổ vào dòng đền. Các lãnh chúa thi nhau để lại tài sản cho dòng đền. Từ phương Đông trở về, các hiệp sĩ mang theo vô số tài sản cướp được của người Hồi giáo. Vua vùng Aragon là Alphonse le Bateleur thậm chí còn muốn nhường cả vương quốc cho các chức sắc dòng đền, nhưng bị họ từ chối. Đến năm 1270 thì dòng đền đã sở hữu hơn 1.000 cơ sở nằm rải rác khắp nơi. Con số này tăng gấp đôi vào năm 1307. Đồng thời cũng là chủ ngân hàng. Nhờ số tài sản này mà các chức sắc dòng đền trở thành các chủ ngân hàng lớn, và khách hàng đầu tiên của họ là những người hành hương. Ngân hàng của họ là một ngân hàng đặc quyền và độc lập hơn với quyền lực thế tục bởi chỉ thuộc quyền mỗi giáo hoàng. Các chức sắc dòng đền phát triển thương mại và đảm bảo an toàn tối đa cho giao thương. Do các tuyến đường trong phạm vi lãnh thổ dòng đền ở Trung Đông và châu Âu được các hiệp sĩ canh gác rất kỹ, nên bọn bất lương không thể cướp bóc được. Vì tiền kim loại bất tiện nên các hiệp sĩ đã phát triển hệ thống hối phiếu mà các chủ ngân hàng ở Ý từng áp dụng. Các cơ sở dòng đền ở Pháp và ở châu Âu hợp thành một hệ thống chi nhánh ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ. Và điền chủ. Hoạt động của các chức sắc dòng đền ở miền đất thánh thay đổi theo thời gian và cuối cùng họ trở thành chủ nhân của những cơ ngơi rộng lớn. Họ thường xuyên can thiệp vào việc phân tranh của các địa chủ nên bị kẻ thù tố cáo là quá tử tế với các lãnh chúa ở Hồi giáo hoặc là chỉ biết bảo vệ quyền lợi của mình. Có một điều chắc chắn là, giống như rất nhiều dòng tu khác, dòng đền đang dần mất đi những danh tiếng ban đầu. Những người giàu có bắt đầu hình thành thói quen giao phó tài sản của họ cho dòng đền canh giữ. Thậm chí, nhà vua cũng giao kho báu của triều đình cho dòng đền và biến viên kế toán của triều đình thành kế toán của dòng tu này. Ở một số vùng như Champagne, các chức sắc cấp cao của dòng đền trở thành nhân viên thu thuế cho triều đình. Những món tiền kết xù được trao vào tay họ. Ở thời kỳ đỉnh cao, người ta ước tính các chức sắc dòng đền sở hữu hơn 2 triệu hecta đất canh tác. Dòng đền là chủ nhân của phân nửa số nhà cửa ở Paris và thu tiền nhà những người dân sống ở đó. Từ bị thất sủng đến bị vây bắt. Khi miền đất thánh hoàn toàn vuột khỏi tay người Công giáo, thì các chức sắc dòng đền liền lui về Siegfried. Họ cũng có cơ sở, hay nói đúng ra là đền thờ ở phương Tây. Cuối thế kỷ 13, trụ sở dòng đền ở Paris trở thành nơi mà nhà vua chuyên đến vay tiền. Đến năm 1307, thì vua Philippe le Bel quyết định giải tán dòng tu này để chiếm đoạt tài sản của họ. Quân sư của Philippe le Bel là Guillaume de Nogaret, được giao phụ trách kết tội và tiêu diệt các hiệp sĩ dòng đền. Theo thỉnh cầu của nhà vua, Đức Giáo hoàng Clement đề ngũ tiến hành điều tra các chức sắc dòng đền. Nhà vua thúc đẩy nhanh mọi việc bằng cách cho binh sĩ bất ngờ bắt 138 chức sắc dòng đền vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 10 năm 1307. Nhà vua hợp tác với tòa án dị giáo để lấy cung và tra tấn các hiệp sĩ nhằm buộc họ khai nhận đã gây nhiều tội ác như thờ cúng thần Baphomet, nhổ nước bọt lên thánh giá tại lễ kết nạp vào dòng đền, giao hợp qua đường hậu môn, vân vân. Vụ xét xử kéo dài 7 năm cùng nhiều màn hành hình và tra tấn. Vụ xét xử được bắt đầu vào năm 1307 và mãi đến năm 1314 mới kết thúc. Đức Giáo hoàng Clement đệ ngũ tuy có phản đối hành động của nhà vua và nêu ra những bất thường của vụ án, nhưng ngài cũng không mấy quyết liệt. Tuy nhiên, do Đức Giáo hoàng yêu cầu được đích thân xét xử vụ án, nên đến ngày 17 tháng 11 năm 1307, các bị cáo được giao lại cho ngài. Một số hiệp sĩ dòng đền vì thế đã đánh bạo phản cung lại, nhưng không lâu sau đó, trước sự can thiệp của vua Philip le Bel, Đức Ngài Clement đệ ngũ lại nhượng bộ và giao trả vụ án cho tòa địa phương và giao việc thanh tra dòng đền cho văn phòng giáo hoàng, vốn nằm dưới sự kiểm soát của nhà vua. Năm 1309, cuộc thẩm tra lại tiếp tục. Lần này thì các chức sắc dòng đền ít chịu khai nhận hơn so với lần trước. 36 tù nhân vì thế đã bị tra khảo đến chết. Đến tháng 5 năm 1310, thêm 54 người khác bị Đức Tổng Giám mục vùng Sens đưa lên giàn hỏa. Không phải vì tội danh theo dị giáo, mà là tội danh quay về với dị giáo. Tại hội nghị giám mục tổ chức ở Vienna tháng 10 năm 1311, tuy tội của các hiệp sĩ dòng đền không được hội nghị công nhận, nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn ra sắc lệnh giải tán dòng tu này. Tháng 11 năm 1312, Đức Giáo Hoàng giao vụ án các chức sắc dòng đền cho ban xét xử nằm dưới sự chủ trì của ba Đức Hồng Y. Ban xét xử này kết án các hiệp sĩ tù chung thân. Nhưng vị giáo trưởng dòng tu là Jacques de Molay và các chiến hữu của ông cực lực phản đối, đồng thời rút lại lời khai trước đây, nên triều đình kết án họ là quay về với dị giáo và đưa họ lên giàn hỏa vào tháng 3 năm 1314. Của cải của các hiệp sĩ được sung vào các bệnh viện dòng Phước. Tuy nhiên, người của nhà vua đã không tìm thấy vàng bạc hay kho lưu trữ tại các cơ sở dòng đền mà chỉ tịch thu được đất đai và dinh cơ của dòng tu này. Vậy, kho báu dòng đền biến đi đâu? Sắc lệnh giáo hoàng. Được sự chuẩn y của giáo hội, chúng tôi quyết định hủy tên gọi và y phục của dòng tu này. Từ đây, cấm tất cả những ai tham gia dòng đền mặc y phục dòng này và hành xử như chức sắc dòng đền. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định sung toàn bộ tài sản của dòng đền ban cho bệnh viện San Jean ở Jerusalem. Ngày 3 tháng 4 năm 1312. Vô số nơi cất giấu bí mật. Kho báu dòng đền phần lớn không nằm ở dạng kim loại quý, bởi dòng tu này đã xuất hết ngân lượng để mua đất đai tài sản. Tuy nhiên, số tiền lưu giữ ở mỗi cơ sở dòng đền cũng đủ để bảo đảm các khoản chi tiêu và chi trả hối phiếu. Ta có thể xem đó là những kho báu nhỏ. Những chỗ giấu tiền hẳn đã được chuẩn bị suốt một thời gian dài. Mỗi cơ sở dòng đền đều được xây trên một hệ thống ngầm, nơi mà tiền bạc có thể cất giấu ở nhiều chỗ bí mật. Nhìn mạng lưới ao hồ nhân tạo bố trí gần các cơ sở dòng đền, ai cũng dễ dàng nảy ra ý nghĩ rằng kho báu có thể được giấu dưới ao và chỉ cần tát cạn là tìm được. Tuy nhiên, những kẻ truy tìm kho báu vẫn không đạt được chút tiến triển nào. Bởi lẽ, chỉ tính riêng khu rừng phương Đông, nơi đặt cơ sở dòng đền ở Champagne, đã có không dưới 55 chiếc ao nhân tạo. Một số ao này sau đó đã bị san lấp và trở thành những bãi lau sậy tùm. Bí mật của các chức sắc dòng đền. Do giàu có và thế lực hơn cả quân vương, đồng thời lại đảm nhiệm cả chức năng tu sĩ và chiến sĩ, nên các chức sắc dòng đền luôn tạo ra quanh mình những đồn đoán. Sự hiện diện của họ ở Jerusalem trong một thời gian dài đã gắn hình ảnh họ với những bí ẩn phương Đông và nguồn gốc của Thiên Chúa giáo. Giả Kim. Người ta nói rằng các chức sắc dòng đền sở hữu chiếc tráp đựng pháp điển và có thể cả chén thánh đựng máu Chúa trong bữa tối cuối cùng. Họ bị cho là nắm giữ những bí mật lưu truyền từ thời thượng cổ. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn là có rất nhiều chức sắc dòng đền có nghiên cứu về thuật giả kim. Dòng đền có giáo luật bí mật không? Một vài dấu hiệu cho thấy là có. Trái với mọi tổ chức tôn giáo khác, thời gian tập tu ở dòng đền không cố định, nhưng chắc chắn là có thời gian thử thách, rồi sau đó tới kỳ thi. Biểu tượng phức tạp. Các thánh giá dòng đền có vẻ như mang một thông điệp nào đó. Dòng này không có một thánh giá duy nhất, mà có nhiều thánh giá, và các thánh giá này không liên quan đến phẩm trật của các chức sắc lẫn địa phương mà họ được bổ nhiệm. Người ta thấy trên vai áo choàng của các chức sắc dòng đền, những thánh giá có nguồn gốc từ thánh giá của người Sẹt, với các nhánh bung ra như ngọn lửa, biểu tượng của thuật giả kim, và những thánh giá hình học có 8 đầu nhọn, biểu tượng của sự nhập định. Các thánh giá này phải chăng ám chỉ các phẩm trật theo một trật tự bí ẩn nào đó? Lời nguyền của các chức sắc dòng đền. Nhiều tháng sau khi các chức sắc dòng đền bị hỏa thiêu, ngày 18 tháng 3 năm 1314, khắp Paris, người ta vẫn còn nhắc lại lời nguyền rủa của Jacques de Molay, giáo trưởng dòng đền, khi đứng trên giàn hỏa. Jacques de Molay đã hét lớn: "Hỡi giáo hoàng Clement, tên thẩm phán bất công và đao phủ tàn ác kia! Hỡi hiệp sĩ Guillaume de Nogaret và hỡi vua Philip, trong vòng chưa đầy một năm, ta sẽ đưa các ngươi ra trước tòa án Chúa Trời, ta nguyền rủa các ngươi và con cháu các ngươi." 42 ngày sau, giáo hoàng Clement đệ ngũ từ trần ở tuổi 54 do bị sốt và khó thở. Không bao lâu sau, Guillaume de Nogaret, vị quân sư khôn ngoan của nhà vua, bị đầu độc chết. Đến đầu tháng 11 thì vua Philip Le Bel bị thương trầm trọng trong một tai nạn lạ lùng trong khi đang đi săn một mình ở rừng Saint-Marsens. Nhà vua hấp hối và băng hà ở Fontainebleau vào ngày 29 tháng 11. Trong cùng năm đó, vụ án tháp Nesles liên quan đến việc các nàng dâu của nhà vua ngoại tình làm nước Pháp mất đi một tân hoàng hậu. Để có người kế vị ngai vàng, vua Louis thứ 10 đã sai người ám sát người vợ đầu tiên của mình là Marguerite vùng Bourgogne trong ngục sau khi phát hiện bà ngoại tình, rồi sau đó kết hôn với công chúa Clemens của Hungary. Chưa đầy một năm sau, khi công chúa Clemens đang mang thai, thì vua Louis đột ngột từ trần sau một buổi hoạt động thể thao quá sức. Con trai vua Louis là Jean đệ nhất bị giết chết bởi Philip đệ ngũ khi mới sinh ra được 5 ngày. Như vậy, kẻ sinh sự, biệt danh của vua Louis thứ 10 cai trị chưa đến 2 năm. Còn con trai của ông thì chưa đến một tuần. Người con trai thứ hai của Philip Le Bel là Philip đệ ngũ thì cai trị được 5 năm nhưng không có con nối dõi. Đến lượt anh của Philip đệ ngũ là Charles đệ tứ cũng chỉ cai trị được 5 năm rồi qua đời mà không có con nối dõi. Như vậy, cả ba người con trai của Philip Le Bel đều qua đời khi tuổi đời còn trẻ. Dòng dõi trực hệ của triều Capétien đến đây là kết thúc. Trong suốt những năm tháng ấy, nước Pháp lâm vào hoàn cảnh kinh tế và y tế rất khó khăn. Nạn đói và dịch bệnh, dịch hạch đen hay còn gọi là hạch xoài, lấy đi mạng sống của hàng vạn người Pháp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm khởi đầu cuộc chiến trăm năm. Người dân Pháp thực sự tin rằng lời nguyền rủa của các chức sắc dòng đền đã phát huy tác dụng. Chìa khóa kho báu phải chăng nằm ở lâu đài Chinon? Có lẽ một số kho báu đã được tìm ra, nhưng nhiều người vẫn tin rằng bí mật nơi cất giấu kho báu nằm ở lâu đài Chinon. Trong lúc chờ hành hình, các chức sắc dòng đền đã khắc những ký hiệu bí mật lên các phiến đá ở nhà ngục. Đó là những ký hiệu mang hình trái tim rực lửa, thập tự giá, ba vòng rào, trò chơi nhảy ô, viên hồng ngọc. Làm cách nào giải mã các ký hiệu này? Một số người cho rằng nếu giải mã được các ký hiệu tối nghĩa đó thì sẽ tìm ra được nơi cất giấu báu vật lớn nhất của dòng đền, tức chén thánh.